Tiên hồi ký tại Kiên Giang, của Nguyễn Chí Thiệp do Trần Nam diễn đọc và Huy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý khán giả. Thiên hồi ký tại Kiên Giang đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc. Mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên hồi ký tại Kiên Giang trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên hồi ký tại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp. Đêm giao thừa, sau khi nhận thùng nước chè cho cả đội và một điếu thuốc lá tiêu chuẩn cho mỗi người tù, trong phòng từng nhóm ngồi lại với nhau uống nước, hút thuốc, dở bánh mứt gia đình gửi lên ngồi nói chuyện cho đỡ nhớ nhà. Rồi anh em cất tiếng hát, lúc đầu còn sợ còn ngại, nhưng cái không khí là lạ của đêm giao thừa làm mọi người quên sợ. Anh em bắt đầu hát nhạc vàng, khởi đầu từ nhạc tiền chiến. Khi nghe nhà bên cạnh có người hát bản Đường xưa lối cũ, tôi nhớ Ali Hùng ở tại Phan Đăng Lưu. Mỗi lần Hùng hát bản nhạc này thì giọng nghẹn ngào vì nhớ mẹ. Tôi bùi ngùi kể lại thời gian ở Phan Đăng Lưu, hôm Ali Hùng bị dẫn đi hành quyết. Hùng rất bình tĩnh đưa tay chào chúng tôi ở phòng tập thể. Ali Hùng là người tù thuộc tổ chức nhà thờ Vinh Sơn. Anh em tù tập hợp lại từng nhóm ca hát. Lúc đầu thì nhạc tiền chiến, chuyển qua nhạc tình yêu, rồi ai đó bắt đầu hát nhạc chính quân. Phòng này hát, rồi phòng khác cũng hát, anh em hát cả nhạc đấu tranh. Ngày mồng một Tết, tại thật vui, anh em đi chúc Tết nhau, rồi tụm lại từng nhóm để hát nhạc vàng, hát nhạc chính quân, nhạc xây dựng nông thôn, nhạc Trịnh Công Sơn, nhớ bài nào hát bài nấy. Rồi nhiều nhóm gặp nhau nối vòng tay lớn ra cả ngoài sân. Đó là sinh hoạt của đám đông bộc phát, không có tổ chức, sự duy trì tương đối dễ khi đã có một số anh em có ý thức tham gia. Họ chỉ có nhiệm vụ châm lửa khi thấy không khí loãng đi. Anh em đội văn nghệ hóa trang đi chúc Tết các nhà được anh em hoan hô. Long thương phế binh có sáng kiến hay, anh nhờ tôi mượn son phấn và y phục của đội văn nghệ để trình diễn một hoạt cảnh cảm động, bản Ngày trở về của Phạm Duy, mẹ Việt Nam đón đứa con thương phế binh trở về. Sau đó hoạt cảnh mẹ Việt Nam được đưa đi chúc Tết tất cả các nhà trong trại. Từ đó gần như mọi người đều say biết tiếng hát, người ta kéo nhau đi từng đoàn từng nhóm tiếp tục ca. Và rồi không ai còn kiểm soát nữa, tự ý anh em cứ có ai bắt lời ca là có người ca theo. Và có nhiều nơi anh em đã hát quốc ca. Khi bài quốc ca Việt Nam cất lên, mọi người đều đứng im phăng phắc cảm động, nhiều người đã khóc. Bọn công an một phần đi vắng, những tên còn lại xách súng chạy bên ngoài hàng rào, chĩa súng vào đe dọa bắt anh em giải tán. Nhưng đám đông cứng mặt chẳng ai nghe. Thank you. chiều xuống trước khi vào nhà, một cuộc gặp mặt chớp nhoáng với các trưởng nhóm. Chúng tôi quyết định tiếp tục hát trong mỗi nhà, nhưng phải thật cẩn thận, vẫn giữ cho được tính chất bộc phát của đám đông, phải tác động một cách tự nhiên và tế nhị, không có người chủ động và không có tính tổ chức. Lê Phước Thọ, một thiếu úy cảnh sát, thông báo với tôi rằng một số đông anh em sĩ quan cảnh sát sẽ hát bài quốc ca tại hội trường trong buổi lễ đầu năm vào sáng mùng 2. Theo kế hoạch là họ sẽ hát lúc người quản ca bắt nhịp hát bài Ngày Vui Đại Thắng khi tên trưởng tại khai mạc buổi lễ. Thọ hỏi tôi liệu có phát động cả hội trường được không? Tôi nghĩ sẽ được nếu có một nhóm anh em bắt giọng trước. Tôi thảo luận với những anh trưởng nhóm khác và phối trí anh em chủ lực tản ra len lỏi vào tất cả các đội, để khi giọng hát bắt lên thì tất cả đám đông nơi đâu cũng có tiếng hát để cán bộ không thể kiểm soát được. Dự tính không thành, khi người quản ca bắt tiếng hát bài Ngày Vui Đại Thắng, Thọ và số anh em bạn bè của anh không ai dám bắt qua bài quốc ca. Nhiệt tâm của anh em làm đến đâu cũng tốt, không thể đòi hỏi họ làm quá khả năng. Dù thất bại, không hát được bản quốc ca của Việt Nam Cộng Hòa tại hội trường, nhưng bản Ngày Vui Đại Thắng chỉ có quản ca và ban văn nghệ ca. Anh em tù chỉ có vài người ca theo lễ tế rồi im. Chính trị viên Trại, Thượng úy Vinh khai mạc buổi lễ. Sau bài diễn văn dài dòng về chính sách khoan hồng và những hứa hẹn cứu xét thả tù trong năm tới, Vinh đã nói: "Trong đêm giao thừa và ngày hôm qua, tôi đã nghe các anh ca hát mừng xuân thật là vui. Đáng lẽ Trại có bổn phận phải lo cho các anh, nhưng chúng tôi không thể làm hết được mọi chuyện. Các anh ca hát để đỡ nhớ nhà, tôi khuyến khích việc đó. Các anh nên tiếp tục." Anh em tù hoan hô, trở về trại, họ tiếp tục ca. Để bù vào sự thất bại tại hội trường, Thọ và Linh tổ chức họp mặt ở phòng 4 để chào cờ và hát quốc ca. Rất đông và mở đầu Thọ và Đinh đã đứng ra điều khiển chào cờ hát quốc ca. Anh em đã tìm được gần 10 vỏ chai bia quân tiếp vũ cũ. Khi hát quốc ca, các anh xếp hàng dơ vỏ chai có in hình quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa lên. Như vậy cũng đã quá tốt trong hoàn cảnh một trại tù. Mọi người đều phấn khởi và tham gia tích cực ca hát. Văn nghệ mừng xuân, Đại Quý Phát trưởng ban nhạc đã không chơi các bản nhạc cách mạng. Anh đệm vào hòa tấu theo hòa âm của miền Nam, không theo hòa âm của miền Bắc, rất khó nghe. Những bản nhạc bị bỏ quên được anh Phát làm sống lại với tiếng kèn sắc xô thật điêu luyện. Người nghe càng hoan hô, các nhạc công trên sân khấu càng hứng khởi biểu diễn. Các anh đã chơi một đêm văn nghệ đầy cảm hứng như ngoài đời trước năm 1975. Triệu Bá Thiệp nói với tôi là nên dấn thêm nữa vào hôm sau. Nhưng tôi suy nghĩ mãi về lời tin tưởng quý Vinh. Hắn khuyến khích nhạc vàng. Thật không? Tôi bàn với hội nên lặng đi để tránh tai mắt của anh ta. Vả lại đã đến lúc đám đông bộc phát và nhiều anh em trước kia dè dặt đã tham gia tích cực. Tối mùng 2 sau buổi văn nghệ, anh em mệt mỏi đều nghỉ. Chỉ có một vài nhà anh em tiếp tục hát, trong đó có đội 10 của Nguyễn Hữu Trí làm đội trưởng, là hát nhiều nhất, vì các đêm trước Trí đã kềm chế không cho đội hát. Và chuyện đã đến là tụi cán bộ đã mở cửa ập vào đội 10, bắt Trí và một vài người đem đi giam ở nhà kỷ luật. Ngày mùng 3, trại trở lại yên tĩnh. Anh em đã xao xuyến nhiều. Nhóm trẻ quyết định làm tới, họ đã vạch kế hoạch đấu tranh đòi thả người bị bắt. Vì lý do cán bộ Vinh chánh thức khuyến khích hát để đỡ nhớ nhà. Chương trình phân công để làm trong buổi xuất trại đầu năm, ngày mồng 4 như sau. Đội 10 viết biểu ngữ đòi thả người bị bắt. Đội 4 là đội xuất trại đầu, sẽ không đi lao động. Quê sẽ đứng lên ngay đầu hàng để thực hiện kế hoạch. Tôi liên lạc với các anh đứng đầu tổ chức phản động, yêu cầu họ thông báo các thành viên của họ hưởng ứng không xuất trại. Đúng 6 giờ 30 sáng xuất trại. Khi trực trại gọi đến đội 4, Quê đứng lên ngay trước hàng hô mấy tiếng thật to. Không đi, không đi, không đi. Tức thì anh em thuộc đội 10 ngồi hàng đầu rút ra một cuộn giấy thành một biểu ngữ, yêu cầu ban giám thị thả những người bị bắt. Việc xảy ra thật bất ngờ cho cán bộ. Trung đội trưởng Võ Trang ra lệnh trung đội Võ Trang bao quanh vòng rào, chĩa súng vào trong. Trực trại tiếp tục gọi đội 4, Quê vẫn đứng thẳng, dõng dạc la lên. Không đi, không đi, không đi, yêu cầu thả người bị bắt. Bọn cán bộ súng ống túa ra đầy cả sân ngoài trung tâm. Trung đội Võ Trang hạ lớn vào lôi Quê ra khỏi hàng. Đội 4, anh em dằn lại, nhiều tiếng hô. Không được đánh người, không được đánh người. Rồi cả sân tập hợp cũng hô lên như vậy. Lớn thả Quê ra. Lúc đó, phân trại trưởng Vinh xuất hiện. Hắn nói, tối hôm qua, tôi đã ra lệnh bắt một số anh em ở đội 10. Vì các anh đó đã hát ồn ào trong khi cả trại cần ngủ để bảo đảm sức khỏe sau cả 2 ngày tự do ca hát. Tôi hứa sẽ cứu xét trường hợp đó. Trong trại có những tên xấu, lợi dụng gây rối loạn sẽ bị nghiêm trị. Còn những người vô tình bị xúi dục sẽ được khoan hồng. Các anh phải xuất trại đi lao động đầu năm. Hôm nay xuất trại lấy ngày tốt. Tôi đã nhất trí với các đồng chí quản giáo. Các anh chỉ làm 1 giờ rồi đi tắm giặt. 4 ngày nghỉ Tết của các anh đã không có nước tắm. Tâm Vinh khôn ngoan tách ra 2 thành phần, xúi dục và vô tình. Anh em làm theo sự sôi nổi của đám đông nhưng đều sợ. Hắn lại nhắc chuyện đi tắm. Sau 4 ngày Tết ở trong trại không có nước tắm là đòn cuối cùng đánh về nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Chắc chắn đám đông sẽ ngã. Nói xong, Vinh đọc lệnh bắt giam anh Trần Danh Sang, Nguyễn Văn Hoàng, tức Thượng tọa Trí Không, vào Quê. Và gọi chung tất cả những ai có dự phiên họp sáng ngày 29 phải lên trình diện. Vinh cầm sổ gọi đội 23 xuất trại trước. Hắn đã biết rất rõ tình hình tù ở trong trại. Đội 23 là đội do Nghĩa làm đội trưởng. Nghĩa đã tích cực trấn áp nên đội rất ngoan ngoãn. Lần lượt các đội xuất trại. Suốt cả tháng giêng, hầu như ngày nào cũng có người bị bắt nhốt xà lim. An ninh ra tại hiện trường bắt trói tay bằng dây thừng dẫn về trại. Tình hình rất đe dọa, căng thẳng. Nhưng rồi nhiều người cũng được thả ra sau khi làm kiểm điểm hứa không tái phạm. Chỉ còn lại 2 anh Sang và Hoàng và những người quan hệ thân thiết với 2 anh là bị nhốt lâu ngày như Tân, Biên, Duyên, Tổng, Thành, Bằng, Quê, Dục. Ngày 7 tháng 2 năm 1978, chúng tôi được chính thức thông báo là quân đội Việt Cộng đã giúp những người Khmer yêu nước lật đổ chính quyền diệt chủng Pol Pot. Người thông báo là Trung tá Thích, trưởng trại. Hắn mới đi phép về. Khi thông báo tin này, hắn đã phân tách sự căng thẳng giữa Hà Nội và Bắc Kinh, mà hắn gọi là tên bành trướng Trung Quốc. 10 ngày sau, chúng tôi được thông báo tiếp về chiến tranh Việt Trung bùng nổ ở 6 tỉnh biên giới. Tin tức làm cho không khí đe dọa ở trại sau vụ náo loạn Tết trở nên loãng đi. Cả cán bộ và tù đều chờ đợi những diễn biến quan trọng xảy ra. Dĩ nhiên là mỗi bên đều chờ đợi khác nhau. Anh em tù phấn khởi vì mong mỏi tình hình sẽ biến chuyển, dù không ai biết là sẽ biến chuyển ra sao. Trung Cộng là kẻ thù của Bắc Việt, vẫn là một kẻ đáng sợ. Nhưng dù sao có diễn biến, rồi ra thế nào thì ra còn hơn. Việt Cộng tồn tại thì công việc lao động mỗi ngày ở trại tù sẽ giết dần giết mòn mọi người. Hầu hết các đội tù bị bắt được chuyển vào khu nhà gạch mới xây, có tường rào kín hơn ở khu B. Được ở khu nhà gạch mới sạch sẽ khang trang hơn, như tin trực tại phong giải thích. Các anh là người có tội với đảng và nhà nước, mà được đảng và nhà nước quan tâm cho ở nhà xây sạch sẽ, mát mẻ, đã nói lên chính sách khoan hồng ưu việt của đảng và Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã dạy. Chúng tôi là con em của kẻ chiến thắng, mà chúng tôi còn phải hy sinh phương tiện tốt cho các anh. Các anh thấy rồi, cán bộ chúng tôi vẫn phải ở nhà gỗ. Cán bộ cộng sản lớn nhỏ, tên nào cũng giống nhau, có dịp là nhắc tới đảng, tới Bác Hồ như một lời kinh. Lời kinh đó, chúng biết là không thuyết phục gì đối với những người như chúng tôi, nhưng có giá trị bảo vệ cái vị trí và con đường tiến thân của chúng. Sự giải thích dù có vô lý, cũng mặc, cứ giải thích cho có. Giai đoạn đầu của cuộc cách mạng chống Pháp, dân chúng còn yêu kháng chiến, còn tin vào sự lãnh đạo của Việt Minh, còn tin Bác Hồ. Sự giải thích thế nào cũng tin được, rồi thành thói quen. Nhưng bây giờ, niềm tin không còn nữa, sự giải thích của cán bộ cộng sản trở thành trơ trẽn, chúng vẫn cứ làm. Điều này không còn là ưu điểm trong chính sách tuyên truyền nữa, mà trở thành một khuyết điểm trầm trọng mà chế độ cộng sản không sửa được hoặc chẳng còn cấp nào muốn sửa. Không phải chỉ Tên Phong Trực Trại mở miệng, liếu láo, tù được ở nhà xây là đãi ngộ hơn cán bộ ở nhà gỗ, mà chính tên trưởng trại Trung tá Thích cũng đã giải thích một minh chứng hùng hồn của chính sách khoan hồng nhân vụ cán bộ bắn chết một người biệt trại. Có hai người tù nhưng đêm tối cậy cửa ra băng qua rào trốn. Một người thoát vào rừng, một người rủi ro bị vướng áo vào cọc rào treo tổng tên. Từ trạm gác, tên võ trang đã bắn 13 phát mới trúng giết chết người tù bất hạnh đó. Hôm sau, chúng tôi được nghỉ lao động, lên hội trường nghe giảng về chính sách khoan hồng. Sau một hồi quyên thuyên nhàm chán, Thích đã cụ thể giải thích. Đêm qua, cán bộ đã thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo. Khi cán bộ phát hiện tù trốn trại, cán bộ đã bắn 12 phát cảnh cáo, nhưng cải tạo viên vẫn cố không quay lại. Vì bị treo toàn tên ở trên cọc, nên đến phát thứ 13, đành phải bắn chết. Phân trại A bị cấm nấu ăn, chỉ được nhận thực phẩm ăn ngay và hạn chế cân lượng. Mỗi người được nhận nhiều hay ít tùy theo thái độ cải tạo. Cán bộ quản giáo, cán bộ giáo dục và cán bộ an ninh sẽ đánh giá mức độ chấp hành cải tạo đó. Chúng đã biết rõ thành phần tù bị bắt là những người chủ động gây ra những lộn xộn trong trại, nên chúng đưa vào khu nhà mới để siết chặt hơn, và biện pháp hữu hiệu nhất đối với cộng sản là thắt chặt bao tử. Làm việc nặng nhọc và hạn chế phần ăn, kể cả phần chính của gia đình mang đến để nuôi tù.
Thưa quý khán giả, Thiên Hồi Ký Trại Chuyên Giam của Nguyễn Chí Thiệp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Trần Lâm xin kính chào quý vị.